Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo và chủ động, kịp thời phục vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nắm chắc chuyên môn, thành thạo trong xử lý công việc của cấp cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết là những gợi mở của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương tại Đại hội Đảng bộ xã Tân Yên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện công việc sau sắp nhập tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025. Sau một tháng, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Bắc Ninh bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, không để khoảng trống quản lý hay độ trễ trong công việc. Hệ thống thủ tục hành chính công vận hành ổn định.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, dân chủ kỳ cương, khai thác hiệu quả các nguồn lực, đưa xã Tân Yên phát triển nhanh, toàn diện, trở thành phường trước năm 2030. Ngày 1 tháng 8, Đảng bộ xã Tân Yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức. Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại biểu lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Xã Tân Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã thị trấn: Việt Lập, Ngọc Lý, Cao Xá, thị trấn Cao Thượng. Đảng bộ xã có 112 tổ chức đảng và 2.708 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 4 xã thị trấn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm năm 2025 ước đạt 14%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66,2 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thị trấn Cao Thượng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 1,3%. Với mục tiêu đưa Tân Yên trở thành phường trước năm 2030, Đảng bộ xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu cụ thể được đề ra, tập trung thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp, từng bước xây dựng chính quyền số, lấy chỉ số hài lòng của nhân dân làm thước đo, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy chính quyền, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương biểu dương chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tân Yên có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Trong bối cảnh tỉnh đang tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời triển khai những chủ trương lớn mang tính chiến lược, quyết tâm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đại hội Đảng bộ xã Tân Yên cần đánh giá, nhận định đúng tình hình, nghiên cứu cập nhật các nội dung để điều chỉnh bổ sung vào văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, gợi mở và nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm công tác xây dựng Đảng.
Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ, từ cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban dân, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để gần dân, sát dân hơn, phục vụ nhân dân kịp thời hơn, hiệu quả hơn.
Để thực hiện mục tiêu đề ra đưa Tân Yên trở thành phường trước năm 2030, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy định hướng, trên cơ sở không gian phát triển mới và những lợi thế sẵn có, xã cần nghiên cứu, rà soát và triển khai lập, thực hiện các đồ án quy hoạch có liên quan, bảo đảm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, theo hướng phát triển bền vững, lấy công nghiệp là động lực để tăng trưởng kinh tế, từng bước xây dựng hạ tầng đô thị, hướng tới các tiêu chí lên phường. Phát triển toàn diện văn hóa xã hội, thực hiện tốt chính sách việc làm giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đề ra.
Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, công tác, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, bảo đảm khoa học, dân chủ sâu sát, cụ thể, chú trọng thực hiện phương thức quản trị hiện đại, hiểu dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã giữ vai trò là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, giải quyết cơ bản các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp huyện trước đây. Do vậy, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo và chủ động, kịp thời phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nắm chắc chuyên môn, có kinh nghiệm xử lý công việc của cấp cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 32 đồng chí ra mắt đại hội. Đại hội cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua nghị quyết chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.
Chiều mùng 1 tháng 8, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện công việc sau sắp nhập tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025. Sau khi sắp nhập, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành quy chế, quy định chức năng nhiệm vụ các phòng. Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 57 và triển khai phong trào bình dân học vụ số. Hệ thống quản lý văn bản điện tử được triển khai hiệu quả với 100% văn bản điện tử được trao đổi qua hệ thống, thành lập tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ chuyển đổi số. Sở đã định hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2026, tiếp nhận 214 đề xuất nhiệm vụ tham mưu tổ chức cuộc thi khởi nghiệp năm 2025, trình công nhận 93 sáng kiến và quản lý tốt tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhận định để hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu hoạt động khoa học công nghệ từ nay đến cuối năm vẫn còn những khó khăn. Các chỉ tiêu nghị quyết 57 dự báo khó hoàn thành. Cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đề xuất và kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn đề nghị Sở tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về tài chính, sớm khắc phục các hạn chế về đường truyền chuyên dùng, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để xây dựng dự toán năm 2026 đảm bảo đúng quy định pháp luật và định hướng chỉ tiêu theo nghị quyết Trung ương, ưu tiên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, nông nghiệp, quản lý nhà nước, xây dựng và thiết kế phần mềm AI phục vụ báo cáo và công tác quản lý, chủ động tham mưu các văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nghị quyết 214 của Chính phủ, đồng thời nghiên cứu đề xuất các chương trình hành động cụ thể để triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành hướng dẫn xây dựng khung chuyển đổi số cho các xã trong nhiệm kỳ tới trước ngày 30 tháng 9, tiếp tục bám sát định hướng phát triển theo bộ tứ trụ cột gồm nghị quyết 57, 59, 66 và 68 nhằm tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, chủ động làm việc với các viện nghiên cứu để đề xuất các nhiệm vụ có tính thực tiễn, ứng dụng cao, lựa chọn các đề tài có tính đột phá, thiết thực, phục vụ phát triển khoa học công nghệ của tỉnh để mạnh dạn đề xuất sử dụng quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Giao tỉnh đoàn là đơn vị chủ trì triển khai và vận hành hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8 kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Dù trong bối cảnh nào, công tác tuyên giáo và dân vận luôn giữ sứ mệnh đi trước, mở đường, đi cùng phát triển và là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện đồng thời với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, công tác tư tưởng càng giữ vai trò then chốt, không chỉ đi trước mở đường mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để thực hiện thành công chủ trương lớn này.
Làng quê thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình. Theo kế hoạch điều chỉnh mở rộng cảng hàng không quốc tế Gia Bình thì gần 450 hộ dân cùng 1.900 nhân khẩu của thôn sẽ phải di rời nhường đất cho dự án đặc biệt trọng điểm quốc gia. Mảnh đất gắn bó với bao thế hệ cùng với lịch sử văn hóa đã trở thành máu thịt của người dân nơi đây. Thế nhưng công tác tuyên truyền đã luôn đi trước mở đường, vận động bà con đồng thuận, ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Ai cũng hiểu đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc gia, dân tộc. Ông Nguyễn Thế Dùng, Bí thư chi bộ Mỹ Thôn bày tỏ.
Sau khi nhận cái kế hoạch này về thì đều cũng đã tuyên truyền cho tất cả các ban ngành đoàn thể vào cuộc để tuyên truyền cho nhân dân, mà nhân dân cũng đã hiểu được cái vấn đề đó là đây là cái công trình trọng điểm của nhà nước, người ta rất nhất trí, không có vấn đề gì cả đấy, người ta đồng tình rất cao đấy, cho nên là vừa rồi đây 51,7 ha đất ruộng nhận tiền trong một buổi chiều, có nghĩa là sao?
Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình cho biết,
làm tốt công tác tuyên truyền từ cấp ủy chi bộ của các thôn rồi đến việc họp dân thì chúng tôi làm hết sức là bài bản và hết sức là công khai, dân chủ và minh bạch. Thế và chúng tôi cũng có thành lập cái ban chỉ đạo do đồng chí bí thư đảng ủy xã làm trưởng ban và các đồng chí thường vụ đảng ủy xã thì cũng là trong thành viên. Thế và chúng tôi ngay sau khi thành lập ban chỉ đạo thì chúng tôi thành lập các tổ công tác về trực tiếp đến từng thôn để vận động tuyên truyền để bà con nhân dân hiểu rõ về cái mục đích, ý nghĩa và cũng như tầm quan trọng của cái cảng hàng không để tạo sự đồng thuận ngay từ những ngày đầu bước đầu.
Song song với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những ngày này, đại hội đảng cấp xã cũng đang diễn ra ở các địa phương. Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp không chỉ là việc thông tin đơn thuần mà còn là một công cụ sắc bén của công tác tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hạp Lĩnh thông tin.
Xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch để phân công nhiệm vụ các thành viên cho công tác tuyên truyền. Trong đó chúng tôi chú trọng cao cho việc xây dựng cái dự thảo báo cáo chính trị. Và đến nay thì Đảng bộ phường Hạp Lĩnh đã dự thảo 5 lần báo cáo chính trị trên cơ sở tiếp thu ý kiến khoảng 150 lượt ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia đóng góp.
Năm 2025 không chỉ là thời điểm kết thúc một chặng đường 5 năm mà còn là một cột mốc bản lề để định hình tư duy lãnh đạo, chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đặc biệt trong thời điểm chuyển động sâu sắc của cả hệ thống chính trị, việc xây dựng vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra cả cơ hội và thách thức rất lớn trong điều hành và định hướng dư luận. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định:
với cái phương châm, vai trò, công tác tuyên giáo đi trước để mở đường, đi cùng để thực hiện, đi sau tổng kết và tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2020 tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng, để đại hội đảng bộ các cấp thực sự là cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng bộ và các tầng lớp nhân dân theo cái chương trình kế hoạch. Trước đại hội, công tác tuyên truyền trong đại hội và sau đại hội đảng bộ các cấp, thế và tập trung tuyên truyền những cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong cái việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tập trung tuyên truyền các cái ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của dân tộc.
Trong bối cảnh hệ thống chính trị bước vào thời điểm vận hành mới, mọi chuyển động của xã hội đều gắn chặt với yêu cầu chính trị vững, tư tưởng thông, tổ chức mạnh, dân đồng thuận. Công tác tuyên giáo và dân vận thực sự là lực lượng tiên phong, kết nối niềm tin, hun đúc khát vọng và thúc đẩy hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù khối lượng công việc nhiều, khó khăn phát sinh không ít, thế nhưng các xã phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động khắc phục. Tinh thần đổi mới trong phục vụ người dân, xây dựng nền hành chính vì dân, lấy sự hài lòng của tổ chức người dân là thước đo, phục vụ, là mục tiêu khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Hoạt động hiệu quả của mô hình này không chỉ giúp bộ máy chính quyền tinh gọn mà còn rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính hàng ngày. Mời quý vị cùng nghe phản ánh sau.
Tháng đầu đi vào hoạt động, dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, khó khăn trong việc kết nối các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, phải làm thêm giờ, làm việc ngày nghỉ, nhưng Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Việt Yên đã tập trung khắc phục, nêu cao trách nhiệm phục vụ người dân, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt. Bà Thân Thị Lanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Việt Yên cho biết.
Đội ngũ nhân lực công chức làm tại Trung tâm Hành chính công đều có năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng cao nhất sự hài lòng của người dân.
Ông Hoàng Đình Tẹo, phường Việt Yên thì chia sẻ.
Bộ phận một cửa là các cô, các cháu là coi như là phục vụ rất nhiệt tình. Người dân được như thế này chúng tôi hài lòng quá.
Sự phản hồi đóng góp của người dân là kênh thông tin quan trọng để các cơ quan hành chính nâng cao hơn nữa trách nhiệm, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Đảng ủy phường Tân Tiến đã tổ chức đối thoại lắng nghe ý kiến từ các chi bộ, tổ dân phố, đồng thời triển khai phiếu góp ý điện tử để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân. Bà Trần Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Tiến cho biết.
Thông qua cái hội nghị này thì cũng là một cái dịp để chúng tôi nắm bắt được cái tình hình thực tiễn ở địa phương, những cái khó khăn vướng mắc trong cái thời gian vừa qua. Để trên cơ sở đó thì cũng sẽ phân loại các cái ý kiến đó để triển khai thực hiện. Những cái nội dung nào mà thuộc thẩm quyền của phường thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái ngành để triển khai thực hiện, xử lý ngay. Thế còn những cái nội dung nào mà không thuộc thẩm quyền của phường thì chúng tôi cũng sẽ có cái báo cáo với cấp trên để xin hướng giải quyết.
Nghị định 176 hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7. Dù thời gian triển khai nghị định trùng với thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính mới, song Ủy ban Nhân dân cấp xã đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân sớm được thụ hưởng. Qua đó đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Ông Đỗ Minh Trọng, phường Tân An bày tỏ.
Mặc dù tuổi già mắt kém, thế nhưng mà được là các cán bộ nhân viên đấy là hướng dẫn cách viết, cách nói đấy. Để tiếp xúc thì chúng tôi rất dễ hiểu và chúng tôi rất phấn khởi là quan tâm và hướng dẫn cái anh em chúng tôi để làm cái thủ tục 176.
Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, đội ngũ cán bộ công chức đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo các điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chính từ mô hình này, sự gần dân, sát dân của chính quyền cấp xã được phát huy rõ nét hơn bao giờ hết.
Tiếp tục bản tin với một số nội dung đáng chú ý khác. Chiều 1 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với các địa phương Lục Ngạn, Tân Sơn, Nam Dương, Biên Sơn, Biển Động, Đèo Gia, Sơn Hải, Sa Lý, Kiên Lao, Phượng Sơn, Chũ và một số doanh nghiệp hợp tác xã về tình hình tiêu thụ vải thiều niên vụ 2025 và định hướng công tác tiêu thụ vải thiều niên vụ 2026. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương. Tại buổi làm việc, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã đã báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tình hình kết quả tiêu thụ vải thiều năm 2025, trong đó tập trung vào khó khăn tồn tại để từ đó đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ngành có liên quan có giải pháp để tháo gỡ nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều thuận lợi trong năm 2026. Với một số vấn đề nổi cộm như cần phải bảo đảm tính minh bạch về nguồn gốc, quy trình và chất lượng sản phẩm của quả vải thiều Bắc Ninh để tạo điều kiện tốt hơn trong việc tiêu thụ ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Quan tâm có giải pháp, nhất là chính sách thu mua để giải quyết vấn đề được mùa mất giá. Kêu gọi doanh nghiệp có tầm đầu tư vào mô hình trồng vải gắn với du lịch nâng cao thương hiệu vải thiều, đánh giá thổ nhưỡng để có giải pháp bảo đảm chất lượng đất ở các khu vực trồng vải, cần mở rộng các tuyến giao thông đối ngoại nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời cho biết thời gian tới tỉnh sẽ tổ chức triển lãm nông sản và các sáng kiến chế biến ngay tại phường trũ để tạo điều kiện cho việc chế biến tiêu thụ vải thiều. Đồng thời sẽ có giải pháp để hỗ trợ thành lập câu lạc bộ các nhà máy chế biến và hội những người trồng vải để có kế hoạch giải pháp tiêu thụ vải thiều được tốt hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Công Thương làm đầu mối để xây dựng chương trình phù hợp với các KOL để tiêu thụ vải thiều trên các sàn thương mại điện tử. Sẽ có phương án để xây dựng một cụm công nghiệp tại xã Lục Ngạn để phục vụ cho những việc tiêu thụ chế biến vải thiều. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục tư duy đổi mới để có những ý kiến chất lượng cho việc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều.
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định được sự tăng trưởng ngay trong tháng đầu tiên hợp nhất tỉnh. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng mà những ngành sản xuất chủ lực tiếp tục tăng trưởng cao. Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh theo giá hiện hành trong tháng 7 ước đạt hơn 234.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với tổng giá trị cùng kỳ năm trước của hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trước hợp nhất. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, tổng giá trị đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm phần lớn tỷ trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, đóng góp chủ yếu đối với tăng trưởng của lĩnh vực như nhóm sản phẩm điện thoại thông minh, linh kiện, thiết bị điện thoại, máy tính, Kết quả này đã phản ánh rõ vai trò của chính quyền tỉnh mới, cũng như sự nỗ lực của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Mặc dù trong điều kiện tỉnh mới sáp nhập, nhưng tỉnh Bắc Ninh vẫn luôn đồng hành tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đối với doanh nghiệp, tích cực nắm bắt vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã tạo được niềm tin của nhà đầu tư doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư.
Hơn 15 tỷ đô la Mỹ là tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong tháng đầu tiên sau hợp nhất, trong đó xuất siêu đạt hơn 700 triệu đô la Mỹ. Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 7, giá trị xuất khẩu đạt 7,9 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 7,2 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, tính chung trong 7 tháng qua, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt hơn 90 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tăng hơn 24%, nhập khẩu tăng hơn 29%. Đây là mức tăng trưởng cao so với tình hình chung của cả nước cũng như một số tỉnh thành lớn có thế mạnh về xuất khẩu và qua đó đã đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia. Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn tiếp tục tận dụng tối đa các cơ hội, nhất là từ các hiệp định thương mại, chính sách lùi thời gian áp thuế của Mỹ để tăng tốc xuất khẩu. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh đã kéo theo nhu cầu lớn về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp. Đạt được kết quả trên là do tỉnh Bắc Ninh đã tích cực hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư và mở rộng sản xuất tại địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thông tin đầy đủ nội dung hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết với các nước và khu vực đến các doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa một cách chủ động, hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có tác động tích cực đến đời sống của người dân khu vực miền núi. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện, dần thu hẹp khoảng cách với các xã miền núi. Ghi nhận kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã miền núi Trường Sơn, mời quý vị đón nghe.
Xã Trường Sơn là một xã miền núi của tỉnh với tổng diện tích tự nhiên 77,55 km², quy mô dân số gần 19.000 người, có 9 dân tộc cùng sinh sống ở địa bàn 26 thôn. Quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Trường Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, sớm hơn so với nghị quyết đại hội đề ra. Sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi đáng kể, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ đường giao thông đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới đều trên 99%. Hạ tầng văn hóa xã hội, các nhà văn hóa xã, thôn được tu sửa, nâng cấp xây mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Ông Bùi Văn Tiệp, trưởng thôn Ao Sen chia sẻ.
Nhà văn hóa của thôn đã được xây dựng trên cơ sở như vậy là nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Thì từ khi xây dựng ấy, thì các cái thiết chế trong nhà văn hóa, ví dụ như là bảng biểu, thế rồi hệ thống loa đài, là cũng được sự quan tâm của cấp trên, nhà nước hỗ trợ. Thế rồi bên cạnh đó thì cũng sự đóng góp của nhân dân để làm sao mà có được cái hệ thống bàn ghế này, rồi loa đài, rồi các phông, rồi bảng biểu, rồi một số thiết chế khác là tương đối là đầy đủ.
Anh Nguyễn Văn Toán, xã Trường Sơn thì bày tỏ.
Người dân đây cũng rất là vui và phấn khởi, cũng đồng thuận với lại nếu ví dụ như là có phải đóng góp để xây dựng thêm thì người dân cũng rất là vui vì đã thấy cái điều là được hưởng thụ, tự được hưởng thụ mà thấy là cái đời sống của bà con nhân dân là hội họp đến họp này, có nhà văn hóa này để múa hát vào những ngày lễ, ngày Tết là rất là vui như thế.
Tiếp nối các thành quả đạt được trong thời gian qua, xã Trường Sơn tiếp tục triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm xây dựng là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Đồng thời duy trì phát huy và nâng cao hơn nữa các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Hà Quốc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn thông tin thêm.
Xã cũng xác định là trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục bám sát vào những cái định hướng, thế rồi những cái chỉ tiêu của tỉnh để rà soát lại, để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, rồi tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì trong đó thì chúng tôi cũng xác định là sẽ phải huy động các cái nguồn lực để đầu tư vào, tiếp tục đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đường giao thông nông thôn.
Tuy hành trình xây dựng nông thôn mới còn dài, còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền nhân dân khu vực miền núi đang cố gắng từng ngày, đồng lòng, đồng sức xây dựng quê hương, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn mới và nâng cao đời sống của người dân.
Xin chuyển sang những thông tin an ninh trật tự. Sáng 1 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp, các sự kiện chính trị quan trọng với khí thế quyết tâm cao. Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuần tra kiểm soát lưu động, kết hợp chốt kiểm tra cố định tại các tuyến địa bàn trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 18, các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường kết nối khu công nghiệp, khu đô thị, đông dân cư. Mục tiêu là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, nhất là các lỗi gây mất an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ, đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ khác để đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Ngay sau lễ ra quân, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Cao điểm được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2025.
Ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp, các hoạt động lễ kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước địa phương, Công an phường Chí Quả lập chiến công mới. Thành tích này không chỉ thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm mà còn tạo niềm tin, khí thế trong nhân dân và chính quyền địa phương. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, Công an phường Chí Quả tiếp nhận đơn trình báo của đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đất hiếm Việt Nam tại khu công nghiệp Thuận Thành 3 thuộc phường Chí Quả. Với nội dung, ngày 29 tháng 7, công ty này kiểm kê tài sản thì phát hiện tại kho H bị kẻ gian lấy trộm 4 cực điện Wolfram có giá trị khoảng 500 triệu đồng và đã thay thế bằng một thanh gỗ phun đen có đặc điểm giống cực điện Wolfram. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, với tinh thần quyết liệt trong ngày đầu ra quân được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường Chí Quả đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh theo quy định của pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14 giờ chiều 1 tháng 8, Công an phường Chí Quả đã nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp 4 cực điện Wolfram là đối tượng Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại khu phố Văn Quan, phường Chí Quả, là công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đất hiếm Việt Nam. Công an phường đã báo cáo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phong để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi sắp nhập địa giới hành chính, phường Vũ Ninh trở thành địa bàn có mật độ dân cư và phương tiện giao thông tăng nhanh. Trước nguy cơ ùn tắc, mất trật tự đô thị và vi phạm trật tự xây dựng, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm lập lại kỷ cương, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Sau gần một tháng, địa phương ra quân đã ghi nhận những chuyển biến tích cực bước đầu. Phản ánh của phóng viên Đức Minh Thiên Thành.
Tại hầm chui dân sinh đường Trần Lựu kéo dài, lối lên cao tốc quốc lộ 1A từ phường Vũ Ninh, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra do thiết kế hẹp, mật độ phương tiện cao. Gần một tháng trở lại đây, hình ảnh các đồng chí công an phường cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có mặt phân luồng giao thông vào giờ cao điểm từ 6 giờ 15 đến 7 giờ 30 mỗi sáng đã trở nên quen thuộc với người dân. Nhờ đó, việc đi lại của bà con được thông suốt, không còn xảy ra ùn tắc như trước. Anh Nguyễn Văn Khiêm, khu Quỳnh Đôi đánh giá.
Sau khi có lực lượng công an phường phân làn đây thì tình trạng ách tắc giao thông đã khởi sắc và cũng không bị tắc nữa. Các đồng chí làm nhiệm vụ rất tốt. Người dân ở đây thật sự sau quá trình các đồng chí làm thì được giải quyết đi lại thuận tiện hơn.
Bên cạnh việc duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông mỗi ngày, phường Vũ Ninh cũng yêu cầu cắt tỉa cây xanh tại các vị trí che lấp biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu, tổ chức ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường với các hộ kinh doanh, đồng thời ra quân tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Trung tá Nguyễn Trung Thành, tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự công an phường cho biết.
Sau ký cam kết thì vẫn còn cái tình trạng mà lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, do lưu sinh cuộc sống. Đối với các trường hợp này thì tổ cảnh sát trật tự sẽ phối hợp với đội trật tự đô thị sẽ kiên quyết kiểm tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Hà, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân phường Vũ Ninh cho biết thêm.
Phối hợp với các cái khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của phường nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với cả chính quyền tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến các cái kế hoạch này. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi yêu cầu các cái cơ quan chuyên môn là tiếp tục đi ký cam kết về việc giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự xây dựng trên địa bàn phường.
Với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt từ chính quyền và lực lượng chức năng, phường Vũ Ninh đang từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự xây dựng sau khi mở rộng địa giới hành chính. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển ổn định, văn minh và bền vững trong thời gian tới.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 34 độ. khu vực phía Tây nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía Tây Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ duy trì từ 28 đến 33 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.